Bài giảng theo sách Tin Lành Giăng đoạn 7 với đề tài Vì sao họ không tin?
Nếu quý vị tuần trước chúng ta học cuốn sách Giăng đoạn 6 và chúng ta thấy là có nhiều loại người, có loại người bỏ Chúa mà đi, có loại người nắm víu lấy Chúa, nói là Chúa ơi bỏ Ngài không biết theo ai, nhưng mà cũng có những người lẳng lặng trà trộn trong hội thánh để mà làm hư hại hội thánh về sau. Bây giờ chúng ta tiếp tục học đoạn 7 của cuốn sách Giăng thưa quý vị. Và đoạn 7 này nó xảy ra khoảng chừng 6 tháng sau kể theo những cuốn sách Tin Lành khác. Đoạn này dài lắm, tôi sẽ đọc nguyên đoạn, nhưng mà khi tôi đọc thì quý vị để ý đến những người chối Chúa bỏ đi đó. Tuần trước chúng ta nghe họ nói là Chúa nói những điều khó nghe quá, khó hiểu quá, khó làm theo quá, nên tôi bỏ tôi đi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phân tích đoạn này, chúng ta thấy có nhiều lý do khác để họ bỏ họ đi, họ không đi theo Chúa. Cái đề tài hôm nay là vì sao họ không tin. Chúng ta phân tích và chúng ta sẽ thấy những cái lý do mà họ không tin theo Chúa đó vẫn còn áp dụng ngày hôm nay. Cho tôi đọc đoạn 7 ở đây. Khi đó Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê bởi người Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Và ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ lều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê để cho các môn đồ được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không ai giấu kiến việc gì, vì Thầy làm những điều đó hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em rằng thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa còn. Ngài nói xong cứ ở lại Galilê. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín dấu không thô lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào người ở đâu? Trong đám đông có tiếng nói xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói ấy là người lành, kẻ thì nói không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đê. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, người này chưa từng học, làm sao biết được kinh thánh? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình thì tìm vinh hiển riêng của mình, nhưng kẻ tìm vinh hiển của đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao, mà trong các ngươi không có một người nào tuân theo luật pháp? Cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, ngươi bị quỷ ám, nào ai là người kiếm thế giết ngươi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta đã làm mọi việc các ngươi thấy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi, phép đó không phải bởi Môi-se nhưng bởi tổ tông, và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì trong ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ về bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Có mấy kẻ trong dân thành Jerusalem nói rằng, đó có phải người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do, không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là đấng Christ. Thế mà chúng ta biết người này từ đâu, sau khi đấng Christ đến thì sẽ không ai biết Ngài từ đâu đến. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đang dậy trong đền thờ thì kêu lên rằng, các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đã đến chẳng phải từ ta, nhưng đấng đã sai ta đến là thật, và các ngươi không biết Ngài. Ta chỉ biết Ngài vì ta từ Ngài mà đến, và Ngài là đấng đã sai ta đến. Vậy họ kiếm thế bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng có nhiều kẻ tin Ngài nói rằng, kìa đấng Christ sẽ đến và sẽ làm nhiều phép lạ hơn người này đã làm chăng? Người Pharisee nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ, cắt lính đi bắt Ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta ở với các ngươi ít lâu rồi ta đi về cùng đấng sai ta, các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Các người Giu-đa nói với nhau rằng, thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc ở trong dân Gờ-rét và dạy dân Gờ-rét chăng? Người đã nói các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được, ấy có nghĩa làm sao? Ngày cuối cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu đứng đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống chảy ra từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Trong đời dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói: người này thật là đấng tiên tri, người khác thì nói ấy là đấng Christ, người khác nữa lại nói đấng Christ há từ Galilee mà đến sao. Kinh Thánh há chẳng nói rằng đấng Christ phải từ dòng dõi David, làng Bethlehem là làng vua David sao? Vậy dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài nhưng không ai đặt tay mình lên Ngài. Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ và các người Pharisee. Những người này nói với họ rằng: bởi sao các ngươi không điều người đến? Bọn lính thưa rằng: chẳng hề có người nào đã nói như người này. Nhưng những người Pharisee nói rằng: các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pharisee tìm đến người đó chăng? Trong lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa. Nicodem, tức là người trước có đến cùng Đức Giêsu và là người trong bọn họ, nói rằng: luật chúng ta há bắt tội người nào chưa tra hỏi đến, chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng: ngươi cũng là người Giu-đêa sao? Ngươi hãy tra xét và sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilee mà ra hết. Ai nấy trở về nhà mình. Đọc đoạn thứ 7 này chúng ta thấy một cái bước quanh trong cái đời sống hành đạo của Chúa Giêsu. Trước kia Ngài hành đạo, Ngài làm phép lạ này phép lạ kia, người ta đổ dồn, người ta đi theo, người ta tìm kiếm những cái cháo, những cái bánh từ Ngài, rồi người ta thấy lời Ngài khó hiểu quá, người ta quay, người ta bỏ đi, chỉ còn có một số ở lại. Và bây giờ chúng ta thấy là đời hành đạo Ngài về phương diện được người ta yêu mến, mến chuộng, nó bắt đầu đi xuống, người ta bắt đầu ghét Chúa. Và hôm nay chúng ta đọc cái đoạn dài này, chúng ta thử phân tích cái câu hỏi này: tại sao người ta không tin Chúa, tại sao người ta ghét Chúa như vậy, có cái lý do nào mà khiến người ta không tin Chúa, người ta ghét Chúa? Thưa quý vị, có nhiều cái lý do trong này chúng ta có thể phân tích được. Cái lý do thứ nhất là họ ghét Chúa, thưa quý vị, thì vì họ không có hiểu, họ không có biết Chúa, họ không có hiểu rõ Ngài, thưa quý vị. Nếu chúng ta đọc trong câu 27 đó, họ nói như thế này: thế mà chúng ta biết người này thì đâu lại, sau khi đấng Christ sẽ đến thì không ai biết Ngài thì đâu đến. Họ đinh ninh, họ biết chắc một điều, họ nói như thế này: khi mà đấng Christ đến thì tôi sẽ biết liền à. Không có cái chuyện phải suy nghĩ là ông này có phải đấng Christ hay không. Đùng một cái, ông này sẽ đến, mình không biết ông đến từ đâu nữa, như là trên trời hiện xuống vậy đó, là mình biết liền à. Thưa quý vị, cái vấn đề là Kinh Thánh không bao giờ nói điều đó hết. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng là sẽ có một đấng Messi hiện ra ở trong thành Bethlehem. Nhưng mà những người này không biết Kinh Thánh nữa, họ chỉ bàn với nhau, rồi họ tưởng tượng là nếu mà đấng Messi đến thì phải như từ trên trời rớt xuống vậy đó, mình không biết ở đâu. Quý vị thấy, thì ta có một sự thiếu hiểu biết, và khi người ta không có sự hiểu biết thì người ta không có biết Chúa. Nhiều khi cái oái âm là những người mà thiếu hiểu biết này, thưa quý vị, là những người mà đinh ninh nhiều nhất. Nhất định là điều này nó phải xảy ra. Họ không biết là trong Kinh Thánh nói rõ ràng là đấng Christ phải được đến thành Bethlehem. Đó là tệ quá đi. Còn có những người biết sơ sơ rồi, biết không đủ nữa, và cũng nghĩ là mình biết. Chúng ta đọc câu 41, 42 á, thì họ bàn với nhau, họ nói đấng Christ há từ Galilee đến mà sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng đấng Christ phải ra từ làng Bethlehem là làng vua David sao? Quý vị thấy số người này họ biết nhiều hơn tí, họ không nói là đấng Christ từ trên trời rớt xuống, nhưng mà họ nói là đấng Christ từ Bethlehem. Nhưng mà họ không biết đủ, họ không biết là Chúa Giêsu được sinh ra ở Bethlehem. Họ chỉ nghĩ ông Giêsu này lớn lên ở vùng Galilee đó, thành ra không ăn thua gì với Bethlehem hết á, mà Kinh Thánh nói là đấng Christ đến từ Bethlehem, thành ra họ từ chối Chúa. Quý vị thấy tại sao người ta không tin Chúa? Tại vì họ không biết Chúa. Họ không hiểu gì về Ngài hết, nhưng họ nghĩ họ hiểu về Ngài. Và thưa quý vị, chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy điều này nó đang xảy ra cái thế kỷ này nè. Thưa quý vị, ngay cả những người Mỹ ở đây, đừng nói người Việt Nam, không có bao nhiêu người đã đọc cuốn Kinh Thánh hết. Họ không có biết Chúa Giêsu là gì hết, nhưng mà họ từ chối Chúa Giêsu trước. Và nếu mà mình đưa cuốn Thánh, họ nói tôi không đọc. Nếu mà họ không đọc Kinh Thánh, họ không nghiên cứu ngay cả Chúa Giêsu là con người trong lịch sử nữa, thì làm sao họ biết Chúa mà họ từ chối Chúa? Nhưng mà không, họ bảo nói là tôi không có muốn tin ông này. họ thiếu về biết về Chúa trong cái điểm này nữa. Chúng 33 cứ nói với họ, ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa rồi ta sẽ về cùng đấng sai ta đến, các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, vì nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Quý vị thấy Chúa nói đến những điều thuộc lên những điều cao xa, là Ngài sẽ lên thiên đàng, nhưng mà trong cái sự ngu muội của họ, họ cứ nghĩ đến vật chất thôi. Bởi vậy cái phản ứng của họ là như thế nào trong câu 35, các người Giu-đa nói với nhau rằng, thế thì người sẽ đi đâu và ta không tìm được, có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong xứ Gờ-rét hay dạy dân Gờ-rét không? Quý vị thấy họ cứ nghĩ đến cái vật chất thôi, nếu mà Chúa nói đi đâu thì phải đi qua các nước khác, chứ không thể nào họ nghĩ được là Chúa nói đến lên thiên đàng. Câu 36, người đã nói rằng, các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Ấy có nghĩa làm sao? Họ không hiểu được. Thành ra một đằng quý vị thấy người ta từ cho Chúa là từ cái sự ngu muội của họ, một đằng khác là họ không có cái chiều sâu thuộc linh để họ hiểu được những điều mà Chúa nói, những điều thuộc về thuộc linh. Đó là cái lý do thứ nhất mà con người cho Chúa. Thưa quý vị, có lẽ tại vì họ không hiểu thấu được á, con người xét Chúa một cách hời hợt phớt bên ngoài. Thưa quý vị, quý vị coi đây, câu 15, các người Giu-đa sững sờ và nói với nhau rằng, người này chỉ từng đi học mà làm sao họ biết Kinh Thánh. Quý vị thấy từ họ chỉ biết Chúa Giê-xu từng đó thôi, là một người sinh ra ở xứ Galilê, chưa từng đi học bao giờ. Thành cái lý luận của họ là nếu mà anh chưa đi học thì làm sao anh biết Kinh Thánh được. Thời lúc đó đó quý vị, mình phải đi vô đại chủng viện phải học với một ông rabbi rồi đó, mình mới giải thích Kinh Thánh được. Và nếu mà ông này chưa đi học ông thầy nào hết á, thì không có cách nào mà giải thích Kinh Thánh được. Và đến chừng họ thấy Chúa Giê-xu giải nghĩa Kinh Thánh một cách rõ ràng bởi cái quyền năng của Ngài, họ không hiểu được. Họ kết luận một cách rất là hời hợt, thưa quý vị, từ vì họ không hiểu được cái chiều sâu của vấn đề, không có cái nhìn thuộc linh của vấn đề. Họ không thấy đây là Đức Chúa Trời trở thành con người, họ chỉ thấy đây là con người ở cái vùng Galilee đó chưa học hành bao giờ. Quý vị thấy, từ cái sự dốt nát đó đưa những cái lý luận, những cái lý lẽ không chính đáng. Một ví dụ nữa, quý vị nhớ Chúa chữa cho một người bệnh 38 năm đó, rồi họ chống lại Chúa đó, rồi Chúa mới trả lời cái chuyện này như thế nào. Câu 21-22, Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng, ta đã làm một việc mà các ngươi đều thấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi, phép đó không phải bởi Môi-se nhưng bởi tổ tông, và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì trong ngày Sa-bát chứ khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Quý vị thấy có hai cái luật ở trong Cựu Ước mà người Do Thái phải theo. Một cái luật là họ phải nghỉ làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng mà cũng có cái luật thứ hai, khi mà đứa con sanh ra đó thì 8 ngày sau đó đó họ phải làm phép cắt bì cho người con. Bây giờ cái trường hợp nó xảy ra là đứa con nó 8 ngày rớt trong cái ngày Sa-bát đó, thì họ làm cái gì? Họ quyết định làm phép cắt bì cho người con trong cái ngày Sa-bát đó. Thành ra có hai cái luật đó, mà nếu mà quyết định họ làm phép cắt bì trong người con ngày Sa-bát đó, thì họ phải phạm cái luật trong ngày Sa-bát. Chúa nói các ngươi sẵn sàng làm việc trong ngày Sa-bát đó, để làm phép cắt bì cho người con trai, thì tại sao ta chữa bệnh trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại tìm cách giết ta? Cái nói các ngươi cắt người khác trong ngày Sa-bát, các ngươi đó ok, còn ta đi cứu người khác trong ngày Sa-bát, ngươi lại chống đối ta. Ngài nói các ngươi làm cái việc tượng trưng thôi thì các ngươi đồng ý, nhưng ta thật sự chữa lành một người, các ngươi lại chống đối ta. Quý vị thấy, từ vì họ có cái nhìn cạn hẹp đó, cái lý luận của họ cũng không có vững, nên chương Chúa đưa ra những cái lý luận này họ không trả lời được. Từ một sự ngu muội đó đi đến những cái lý luận không có vững chắc, nhưng họ vẫn đinh ninh trong đầu như vậy. Thưa quý vị, thành ra Chúa kết luận trong câu 24, Chúa nói với họ đừng có xét đoán theo bề ngoài, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Tôi nhìn cái kinh nghiệm của tôi khi tôi nói chuyện với người khác trong cái thế kỷ 21 này, và tôi thấy cái điều này rất rõ ràng. Thưa quý vị, người ta đưa ra những cái lý luận sai trật, nó không có ăn thua gì hết. Mình nhìn mình nghĩ tại sao họ đưa được cái lý luận này, nhưng mà con người không tin Chúa đó, họ cứ theo cái lý luận này như thế là nó đâm thép nó rồi. Cho tôi đưa cái ví dụ, tại sao mấy ông mục sư lại đi lấy vợ? Vậy là mấy ông sai hết, họ chống đối chuyện đó, và họ nói là theo Chúa là bỏ ông bỏ bà. Họ chỉ biết có một nửa thôi quý vị, chỉ biết là cái người theo Chúa đó không thờ cúng ông bà. Tại vì không thờ cúng ông bà đó, thành ra mình bỏ ông bỏ bà. chuyện mình thương cha mẹ, mình kính trọng cha mẹ, kính trọng ông bà không phải là phải được thể hiện trong vấn đề thờ cúng. Mình chỉ thờ cúng nếu mà mình tin là cái linh hồn của ông bà đó đi dọc da dọc giờ, đói khát quá, thì bởi vậy mình mới thờ cúng. Còn nếu mình không tin điều đó thì mình không làm. Tại người ta cứ đưa những cái lý luận ra mà mình thấy không có vững chắc gì hết. À, cái này mới là cái mà nhiều người nói đến. Khoa học bây giờ chứng tỏ là Thiên Chúa là sai lầm. Nếu mà mình hỏi thêm nữa, khoa học nào mà chứng tỏ như vậy? Chẳng hạn như thuyết tiến hóa. Nếu mà những người nói quý vị câu đó đó, quý vị cứ hỏi họ giải thích thuyết tiến hóa đó, tôi e là người ta không biết cái thuyết tiến hóa là gì nữa. Nếu tôi có dịp, tôi sẽ chia sẻ với quý vị cặn kẽ hơn về cái thuyết tiến hóa. Tóm tắt ở đây, cái thuyết tiến hóa đó chỉ là cái lý thuyết mà nó có rất nhiều điều sai lầm. Có những cái khuyết điểm ở trong thuyết tiến hóa mà cái người ngoài họ không biết được. Họ cứ nghĩ là thuyết tiến hóa là đúng, cái kiến thức nửa vời, cái lý luận hạn hẹp đưa đến một cái sự xét đoán bên bề ngoài thôi. Quý vị thấy người ta không tin Chúa là từ vì người ta thiếu hiểu biết, nói chung thiếu hiểu biết về Chúa, thiếu hiểu biết về kiến thức tổng quát như thuyết tiến hóa. Từ cái đó họ đưa ra những cái lý luận bề ngoài cạn hẹp, rồi họ đi đến kết luận là không tin Chúa. Đó đó quý vị, là lý do thứ hai. Bây giờ cái lý do thứ ba là gì? Quan trọng hơn hết nữa, có thể họ biết, họ nghe tin lành của Chúa. Mình không nói đến những người mà không biết, bây giờ nói đến người biết đó, nhưng mà họ không tin Chúa là tại một lý do họ sợ thế gian. Họ sợ thế gian thưa quý vị. Và đó là cái câu chuyện ở đây, câu chuyện của anh em của Ngài. Tôi thường chia sẻ với quý vị là ở Jerusalem có ba buổi lễ lớn, quý vị nhớ ba buổi lễ lớn là gì không? Lễ ngũ tuần, lễ vượt qua và lễ đền tạm. Và đó là cái lễ đền tạm mà mình học ở đây. Lễ đền tạm là cái lễ mà người ta nhớ lại cái lúc mà dân Israel sống ở trong sa mạc đó thưa quý vị, rất là lớn. Và Đức Chúa Giêsu trong cái lễ đền tạm đó đã ở thành Galilee. Và mấy người em của Ngài đến nói với Ngài là như thế nào? Anh em Ngài nói rằng hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không làm cách kiếm giấu việc gì, vì Thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ. Họ nói cái gì? Chúa lúc đó đang ở Galilee và họ nói, anh ơi, xứ Galilee này không phải là đất dụng võ của anh đâu. Anh phải đi đến xứ Jerusalem đó, bây giờ có cái lễ đền tạm, người ta rất là đông đó. Anh đến đó là đất dụng võ của anh đó. Anh đến đó anh chữa lành một số người, anh bày tỏ cái khả năng của anh đi, thì người ta tin anh đồng đồng. Thấy cái lý luận đó họ cũng hay lắm phải không? Nhưng mà Giăng nói một câu kế tiếp, bởi chính anh em Ngài không tin Ngài. Thiệt ra mấy người anh em Ngài không tin Ngài. Họ tin Ngài ở cái điểm là Ngài có quyền làm phép lạ. Họ tin điều đó. Họ tin là Ngài là người đến cứu dân Israel, làm nhiều phép lạ cho họ, chữa lành bệnh cho họ ăn uống. Nhưng họ không tin Ngài là đấng Messi. Họ nói anh ơi, anh có cái quyền năng đó. Bây giờ có cái lễ lớn ở Jerusalem, anh qua bên đó, anh làm vài phép lạ, anh tỏ là người ta thấy, người ta tin. Cái lý luận của họ mình thấy cũng được, không có gì đâu. Nhưng mà nghĩ lại đi, họ muốn Chúa làm cái gì? Thưa quý vị, họ muốn Chúa được nổi tiếng, được nhiều người thấy hơn, nhiều người thương hơn, nhiều người yêu hơn và nhiều người theo hơn. Họ muốn Chúa làm vui lòng thế gian này. Cái thế gian này muốn Chúa làm phép lạ và họ muốn Chúa đi làm cái phép lạ đó. Và Chúa trả lời làm sao? Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em mình rằng: thì giờ ta chưa đến về phần các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta vì ta làm chuyện này với họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ đi, còn ta chưa dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa còn. Chúa nói, ta không phải đến để chỉ làm phép lạ để người ta thương mình đâu. Nhưng mà thiệt ra ta đến để dạy họ cho thấy cái việc làm họ là ác, thành ra họ sẽ ghét ta nữa. Ta không có tìm cái sự theo đuổi của thế gian, ta không có đi theo cái điều mà thế gian mong muốn. Còn các ngươi đi theo cái điều thế gian mong muốn, thì các ngươi mới dục ta đi lên đó để làm những cái trò ngoạn mục cho thế gian coi. Các ngươi sẽ lên đó đi dự lễ dâng hiến, và những người cùng với các ngươi thấy các ngươi cũng như họ, cần họ yêu mến các ngươi. Chúa nói là các ngươi muốn đi theo con người, ta không đi theo con người. Thành một phần cái lý do mà mình không tin Chúa là tại vì mình muốn người khác thích mình. Mình muốn dúng họ. có mấy chính trị gia, một đàn tiên chúa, nhưng mà đến chừng mà phải bước vô trong chùa thì cũng xì sụp lại, cũng làm tất cả những điều đó, tại vì họ muốn những người Phật giáo thích họ. Thưa quý vị, đó là cái hình ảnh đây, họ muốn Chúa Giêsu làm những điều đó để dúng con người. Trong câu 12, trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài, người thì nói rằng ấy là một người lành, kẻ thì nói không phải, người thì dụ dân chúng, song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì họ sợ dân Giu-đa. Trong lúc mà dân Giu-đa cũng còn không hiểu ai là ai đó, thì người ta nói chiếm dốc lẫn nhau, người ta không dám nói rõ ràng cho người khác biết là tôi thấy đây là một người lành, người tốt. Quý vị thấy họ sợ như người khác, họ không dám tuyên xưng cái niềm tin của mình cho người khác vì họ sợ thế gian. Nhưng mà còn hơn nữa, câu 47-48, những người Pharisee thay lính đi bắt Ngài đó, người lính trở về bắt không được. Những người này nói với họ rằng, bởi sao các ngươi không điều người đến? Bọn lính thưa rằng, chẳng hề có người nào đã nói như người này. Nhưng những người Pharisee nói rằng, các ngươi cũng đã bị khỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pharisee tin đến người đó chăng? Sống lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng bị hủa xả. Người mà tin Chúa, không những là họ không ưa những người đó, họ còn khinh miệt với người đó nữa. Họ nói là, cái đám này không biết cái gì cả, bởi vậy mới theo Chúa. Có người nào trong các quan hay những người Pharisee tin không? Hãy nhìn đi, những người sang trọng như chúng tôi này, chúng tôi đâu có tin, chỉ có cái đám dân khu khu đen đó mới tin thôi. Cái lối nói đó quý vị, làm cho người ta không dám tin Chúa, làm cho người ta sợ, bị chê bai. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nhiều người muốn tin Chúa lắm mà sợ, người ta nói, thời buổi này ngu lắm sao mà tin Chúa. Đó là cái lối mà thế gian đàn áp chúng ta, thưa quý vị. Nhiều người không dám tin Chúa là tại vì họ bị thế gian đè bẹp, mà họ không có khả năng vươn lên trên sự đè bẹp của thế gian. Câu 50, có một người tên Nicodem, chúng ta gặp Nicodem ở trong văn đoạn 3 rồi, là người trước đến cùng Đức Chúa Giêsu và làm người trong đám họ, nói rằng luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa trao hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Ông đưa cái luật ra, ông nói một cách rõ ràng. Nhưng mà họ trả lời sao? Ngươi cũng là người Galilee sao? Ngươi hãy tra xét xem thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilee mà đến. Câu nói ngươi cũng là người Galilee sao, thưa quý vị, rất là mai mỉa, rất là diễu cợt. Tôi biết có người quen muốn tin Chúa, và người quen đó đi nhà thờ tìm hiểu Chúa rất là có cảm tình, về nhà mấy người con diễu cợt, nó đem chuyện này nó làm trò đùa. Má bây giờ thánh thiện rồi, và thiêng liêng rồi, rồi người đã bỏ Chúa. Thưa quý vị, người ta không tin Chúa, có thể người ta biết Chúa, nhưng mà người ta sợ thế gian chê cười. Thưa quý vị, người ta không có cái can đảm nhận lấy cái niềm tin mới của mình và đem về lại cho gia đình của mình, đem về lại cho cộng đồng của mình cái niềm tin mới đó. Nhưng mà để thế gian dùng những lời nói mỉa mai, những lời nói chê cười, những lời nói trách móc để mà cứ bỏ cuộc. Quý vị thấy đó là cái người sợ thế gian. Thứ nhất là mình không hiểu lời Chúa, rồi mình không tin Chúa. Tại mình không hiểu lời Chúa, cộng với những cái lý luận hời hợt bên ngoài đó, mình chạy khỏi Chúa. Nhưng kể cả ngay cả mình biết Chúa rồi đó, nhiều khi mình cũng không tin Chúa, từ vì mình sợ thế gian. Bây giờ có một lý do thứ tư nữa. Mình có thể coi cái lý do thứ tư này là cái lý do tiêu cực, nhưng mà Chúa nói tích cực hơn. Và cái lý do thứ tư là như thế này: không muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu mà lý do thứ ba là họ sợ thế gian, họ muốn làm theo cái ý muốn của thế gian, thì cái lý do thứ tư là họ không muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nói một cách tích cực hơn, Chúa Giêsu nói trong câu 17 là như thế này: nếu ai cứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý của ta có phải bởi Đức Chúa Trời hay ta nói theo ý của ta. Chúa nói nếu mà làm theo ý muốn của cha đó thì sẽ tin Chúa. Rằng cái kết quả là gì? Nếu mà mình không làm thì mình không tin Chúa. Một đằng mình đi theo thế gian, mình sợ thế gian, mình để thế gian chào bán và chê cười của mình, và mình chạy khỏi Chúa. Một đằng khác mình không dám đi theo Chúa và không muốn làm theo ý muốn của Chúa. Thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay là nếu chúng ta muốn có được đời sống vinh quang cho Chúa đó, thưa quý vị, chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta làm theo ý muốn của thế gian. Thế gian có thể chê cười chúng ta, thế gian có thể châm chọc chúng ta, có thể nhìn chúng ta như là người không biết gì cả. Nhưng thưa quý vị, chúng ta biết tất cả khi chúng ta biết Chúa. Cho tôi phân tích nhiều hơn, hồi nãy giờ mình nói cái gì? Nếu mình không biết Kinh Thánh, mình không biết gì về Chúa đó, thì mình không tin Chúa. Lúc đó thì thưa quý vị, đó là bốn phần của những người tin Chúa. Những người tin Chúa phải đem tin lành cho họ, nói với họ về Chúa, và mình không trách họ được nếu họ không tin Chúa. Nhưng mà chúng ta nói đến những người biết Chúa đi, giả sử những người đó họ đã học Kinh Thánh, họ biết Chúa rồi. Thưa quý vị, không hẳn là họ biết Chúa mà họ tin Chúa. Cái khác nhau thì vì có thể họ biết Chúa đây, nhưng mà vẫn không tin Chúa, tại vì họ sợ thế gian. Họ sợ thế gian, thưa quý vị, họ biết nhưng họ sợ thế gian thì họ không tin Chúa. Thế thì làm sao chúng ta tin Chúa? Chúa nói đây rất là rõ ràng, nếu các ngươi biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các ngươi mới tin. Hay nói một cách khác, cái lý do thứ tư là nếu mình biết mà mình không muốn làm thì mình cũng không tin. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thưa quý vị, cái động từ quan trọng ở đây là chúng ta làm. Một đàn chúng ta biết nhưng mà chúng ta phải làm. Thì vì thưa quý vị, như thầy tôi nói, không hẳn là khi chúng ta biết mà chúng ta làm. Có thể chúng ta biết mà vì chúng ta sợ hay có lý do nào khác chúng ta không làm được. Tôi có thể biết điều này là điều tốt lành cho tôi nhưng mà tôi vẫn không làm. Chuyện đó nó xảy ra mỗi ngày. Và tôi có thể biết Chúa chết cho tôi nhưng tôi không tin, tôi không làm theo ý của Ngài thì nó sẽ không có áp dụng một đời sống của tôi. Cái quan trọng đây là chúng ta biết nhưng mà chúng ta phải làm. Cái quan trọng nữa mà tôi phải nói đây thưa quý vị là như thế này. Chúng ta không thể nào đợi mình biết hết rồi mình mới làm được hết. Thế cho tôi biết hết Kinh Thánh, biết hết tất cả mọi chương trình cứu rỗi của Chúa, tôi mới tin Chúa, thưa quý vị, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cái điều mà có thể xảy ra đối với vấn đề thuộc linh là chúng ta phải biết một điều nào đó, cái gì căn bản đó, nhưng mà Chúa nói cái gì? Nếu chúng ta biết cái điều đó, chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì lúc đó cái đời sống chúng ta mới tăng trưởng. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Thưa quý vị, nếu mà quý vị biết là Chúa chết cho chúng ta, đó là điều tốt, nhưng mà Chúa cũng muốn chúng ta ăn năn hối cải cái tội lỗi của mình, và Chúa muốn chúng ta đến với Chúa cầu nguyện với Ngài, nhận Ngài làm chủ đời sống của mình. Đó là việc làm mà Chúa muốn mình làm. Thành ra Chúa muốn chúng ta làm cái điều đó, thưa quý vị, và tôi cảm ơn Chúa, trong phòng này có nhiều người đã làm chuyện đó. Biết Chúa đã chết cho mình và cầu nguyện đến Chúa, chấp nhận Chúa để Ngài làm chủ đời sống của mình. Không cần phải biết nhiều, thưa quý vị chỉ cần biết đủ thôi, rồi quý vị phải làm một cái việc đó cầu nguyện đến Chúa. Và khi quý vị đã làm cái việc đó rồi, Chúa sẽ ban cho quý vị niềm tin, Đức Thánh Linh sẽ ở trong lòng quý vị. Và khi quý vị có niềm tin trong lòng, quý vị thấy cái gì? Quý vị càng biết nhiều thêm nữa. Quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị thấy là càng sáng tỏ thêm nữa. Có nhiều điều Chúa dạy dỗ mình càng thêm nữa. Rồi cái gì nữa phải xảy ra? Mình phải làm, phải áp dụng những cái điều đó trong đời sống của mình. Sau cái giai đoạn mình tin Chúa rồi đó, Chúa dạy mình phải yêu thương người khác. Chúa dạy mình phải đi ra làm chứng với người khác. Chúa dạy mình phải sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Thưa quý vị, mình phải làm cái điều đó để mình thấy cái đức tin mình nó tăng trưởng thêm, để mình thấy mình còn biết Chúa nhiều hơn nữa. Cái vòng nó đi trở lại, nó càng ngày đưa mình lên cao hơn, lên cao hơn. Thưa quý vị, chúng ta phải biết đủ để chúng ta phải làm một cái gì. Và cái hành động làm cái gì cho Chúa đó, nó lại khiến chúng ta có niềm tin càng tăng thêm nữa, và niềm tin nó làm chúng ta biết thêm nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ tin Ngài. Quý vị thấy, có nhiều lý do trong này để cho một người không tin Chúa. Nếu chúng ta không có ngồi đó suy nghĩ cái lý do người không tin Chúa, chúng ta suy nghĩ đến con người của mình là những người tin Chúa. Và chúng ta nhắc nhở lẫn nhau là không những chúng ta chỉ biết không, chúng ta phải làm theo cái điều Chúa dạy, phải làm theo ý muốn của Chúa đó, thì cái niềm tin của chúng ta mới tăng lên, thưa quý vị. Nếu không, cái niềm tin của chúng ta nó nghẹt ngoài, nó chết yểu. Ta nhìn vào người ta thấy mình giống như là người chưa tin Chúa. Và hôm nay tôi khuyến khích quý vị, khuyến khích cá nhân của tôi làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta thấy cái niềm tin mình tăng thêm. Và chúng ta rất dễ phạm vào cái lỗi thứ tư đó, mặc dầu là những người tin Chúa, chúng ta không muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, bởi vậy chúng ta mất cái niềm tin lần lần thưa quý vị. Xin mời quý vị đến đây. Thầy Chúa, chúng con thấy là hội thánh chúng con nhỏ, và đôi khi chúng con cảm thấy cái niềm tin của mình đã lung lay. Nhưng mà Chúa, chúng con hôm nay biết rằng thì ngoài có rất nhiều lý do để mà họ không tin Chúa. Họ không biết về Chúa, và đó là cái trách nhiệm của chúng con phải đem tin lành đến cho họ. Nhưng mà tại vì họ không biết về Chúa đó, họ lý luận một cách sai trật, cách nông cạn. Và họ sợ người khác, mà ngay cả họ biết về Chúa, nhiều khi họ để thế gian đè nén họ, không cho họ ngóc đầu lên được. Rồi Chúa ơi, chúng con xin Đức Thánh Linh của Chúa làm việc. Xin Chúa dẹp tan những cái quyền lực của ma quỷ này, để những người biết Chúa, những người nghe tin lành của Chúa đó, có thể có sự mạnh dạn bước đi với Chúa để được sự cứu rỗi. Chúng con cảm ơn Chúa. Rồi Chúa, về phần chúng con xin Chúa cho chúng con có sự can đảm để chúng con biết làm theo cái điều Chúa muốn chúng con làm. Xin Chúa đừng để chúng con ngồi đó mà đòi hỏi là chúng con phải biết hết tất cả mọi điều chúng con mới tuân theo lời của Chúa. Thì Chúa ơi, chúng con không thể nào biết hết được. Chúa cho chúng con biết đủ để chúng con làm theo, vì Chúa đã dạy là chỉ khi chúng con làm theo đó thì niềm tin của chúng con mới càng ngày càng tăng thêm, và chúng con mới biết Chúa nhiều hơn, và chúng con mới làm thêm nữa để mỗi ngày chúng con giống Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa dạy dỗ hội thánh chúng con biết thúc giục lẫn nhau để đem tin lành những người xung quanh, cho những người sống trong sự tối tăm đó biết Chúa được sự cứu rỗi. Và xin Chúa cũng cho mỗi chúng con biết áp dụng những điều chúng con học được để chúng con có thể có được niềm tin càng ngày càng mạnh liệt hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện tất cả như danh Chúa Jesus Christ. Amen.